Cái điều cuối cùng mình chia sẻ trong sự cần thiết nữa, thưa đại chúng, ai cũng biết là tâm thức của ta,
nó là một cái tập hợp của nhiều nghiệp thức từ quá khứ, lâu đời. Cho nên cái khuynh hướng của những hạt giống phiền não nó dễ phát sinh vô cùng. Do vậy, những cái pháp chế của Phật có công năng, thứ nhất là đoạn trừ phiền não nghiệp chướng ngay trong hiện tại. Thứ hai là giúp chúng ta loại trừ tất cả những cái hạt giống, những cái tập khí chôn giấu từ xa xưa trong tâm thức của chúng ta. Và hai cái điều này ta tuân thủ thì ta vượt thoát được phiền não trong hiện tại, ta chấm dứt được con đường tử sinh lang thang vô định trong tương lai. Điều này rất là rõ. Một cái giản dị thế này, mình ví dụ các vị thấy là pháp chế của Phật nó giúp mình vượt thoát phiền não rất dễ. Ví dụ như pháp chế của Phật đặt ra là một thầy tỳ kheo không được quyền nghỉ qua đêm ở một nhà Phật tử nữ, ví dụ như vậy. Nếu không có người bạn đồng tu cùng đi với mình thì không vì lý do gì anh nghĩ lại nhà một Phật tử nữ có một mình thôi. Và mình nghĩ mình ông thầy tu giỏi rồi. Ba cái chuyện sai phạm, cái chuyện tiêu cực không thể phát sinh được. Thế thì mình vì một lý do giao thông bất tiện thế nào đó, nó cái mình nghĩ lại đi, ví dụ như thế. Thì rõ ràng là đời sống mình phản hạnh vẫn trong veo đó, không có bị tổn thương gì. Nhưng mà năm ba hôm bất chợt cái vị Phật tử kia, tâm thức của người phàm phu mà chỉ khoe, chỉ nói là hôm đó thượng tọa đó có ghé nhà tôi ngủ lại đêm. Cái chị Phật tử nọ thì tâm thức cũng thuộc loại ô uế, chỉ hỏi chứ rồi thầy đã ngủ lại với ai? Ông đi con mình à? Dĩ nhiên vị thầy đó là vị thầy đáng kính, ai cũng quý trọng, ai cũng kính phục cả. Thế nhưng mà qua cái miệng người thứ hai, cái họ bắt đầu họ có cái ý nghĩ đen tối trong tâm thức rồi. Nhưng mà chưa đủ làm nên cuộc thị phi. Cái chị đó chỉ nói là với một người thứ ba nữa. Tức là mỗi lần mình người này nói qua người kia thì giống như chúng ta xớt nước từ bình này qua cái ly, qua cái chai, qua cái tô. Mỗi một cái vật dụng nó ô nhiễm thêm một chút. Từ cái miệng của chúng ta nói qua người kia, ta muốn thêm một chút tiêu, chút tỏi, chút hành, cái nó khác đi. Cái thế là cái chuyện thị phi nó phát sinh. Tự nhiên cái tiếng thơm, danh tốt, chói sáng của vị thầy kia bị quen ố, bị mờ đi. Và khi cái sự việc nó phát sinh thì cái điều gì tội nghiệp? Thưa, tội nghiệp nhất là tội nghiệp cho rất là nhiều quần chúng Phật tử. Lâu nay người ta đặt niềm tin với thầy, tự nhiên ta mất niềm tin. Chuyện đó có thật hay không, thật gì không biết, nhưng mà nghe ta đồn nhiều quá chừng cho nên mất niềm tin. Trong khi ông thầy thì ông ngang nhiên, ông thấy ổng rất là trong sáng, không gì phải sợ cả. Nhưng mà đối với quần chúng Phật tử, ta mất niềm tin, cái tính tâm tam bảo họ bị lui sụp, tội nghiệp cho họ. Và khi cái niềm tin tam bảo lui sụp thì mình cũng có một phần trách nhiệm, mình làm tổn giảm phước điền của tăng già. Rồi sự việc nó không dừng lại đó. Không dừng là sao? Thưa, ngoại đạo nó có cơ hội nó đánh phá, nó đem những cái thông tin đó nó chép thành sách, nó bán ngoài trời. Rồi thêm một cái nữa là khi những thông tin này nó phổ biến rất là rộng thì thưa cái vị thầy kia dù có vững vàng lắm, chánh niệm đã đầy hay là thiền sư tứ thiện gì cũng phải bị chao đảo ít nhiều, những cái phiền não bên ngoài nó đánh phá. Thế thì cái pháp chế nhỏ nhất của Đức Thế Tôn dạy chúng ta là nên gì? Nên tuân thủ những điều chương rất là nhỏ nhiệm, điều chương nhỏ nhỏ như tơ, dạy người đổi cát thói khờ xưa kia. Mình phải giữ, mình đừng nghĩ là chuyện nó nhỏ xíu à. Mình là thầy tu thứ thiệt, ngon lành này, mình đi vào lửa còn không thổng mà chuyện nó ăn thua gì. Thưa, rất là quan trọng. Ta phải tuân thủ pháp chế Phật dạy là như vậy. Đó là giúp người vượt thoát phiền não. Chỉ cần làm một việc rất nhỏ thôi là mình vượt thoát được phiền não kéo dài do cái tính chất thị phi của nhân gian nó đổ lên cuộc sống mình rất là dễ. Và khi phiền não nó phát sinh, dù những việc không có nhưng mà nó đổ vào các vị cảm thấy lòng mình cũng bất an chứ, cảm thấy tội nghiệp cho Phật tử tín đồ, ta mất niềm tin tam bảo chứ. Rõ ràng là khéo giữ gìn thì phiền não không phát sinh ngay hiện tại. Rồi giữ gìn giỏi hơn nữa thì sao? cắt đứt được con đường tử sinh mênh mang thôi à. Tâm thức của chúng ta nó không có cơ hội để nó vinh vào đâu để nó sinh khởi cả. Nó phải an trú ngay nơi niệm, ngay nơi định, ngay nơi tuệ, ngay nơi giới thôi. Cho nên lòng sáng trưng và từng bước mình ra khỏi tử sinh. Đây là ba điều rất là căn bản, rất là cần thiết của người tu chúng ta cần phải đi vào giới học. Nó là nền tảng căn bản, không thể đi đường nào trốn được nó cả. Muốn là một người tu có phẩm chất thì nó là một cái viên đá rất là nền tảng. Là muốn xây dựng tăng đoàn kéo dài thọ mạng của Phật pháp, giới cũng là nền tảng. Rồi muốn vượt thoát phiền não tử sinh thì giới cũng là nền tảng. Đó là ba yếu tố rất là quan trọng. Và cái điều cuối mình chia sẻ luôn ha. Rồi sáng điều cuối là điều gì?
Nuôi lớn Bồ Đề Tâm bằng giáo lý.
Nuôi lớn Bồ Đề Tâm bằng giáo lý. Điều thứ ba, ta hãy nuôi lớn. Dường như cái này mình nói hoài á, nói nhiều rồi đó, phải không? Một cái ví dụ cụ thể là mình thấy cái điều này, đó là điều cần thiết này. Ví dụ như đất mình mà mình không trồng gì thì nó lên đủ thứ. Và ở trên đất nước này thì không khéo nó lên xương rồng. Nó rất là dễ phát sinh. Nó đã có hạt giống từ dưới này rồi. Các vị để ý là dù đất khô khan cằn cỗi nhưng mà có nước là nó lên à. Và có những loại cây, Đức Thế Tôn ví dụ phiền não mình nó giống như một loại cỏ, nó cái hạt giống của nó rất là khỏe, sống rất là dai. Chỉ cần có một chút xương nó bám được trong kẽ đá thôi là nó lên lên cây. Và nếu các vị có dịp nhìn vào Đế Thiên Đế Thích, quý vị thấy những cái công trình của người xưa làm bằng những khối đá dựng lên thế này ấy, vậy mà có những cái hạt của cây Bồ Đề, người ta gọi là cây lâm dồ đó, nó rớt một hạt nhỏ trong kẽ đá thôi mà dần dần nó lên thành cây, rồi nó thò những cái rễ nó phủ trùm luôn cả một vùng núi, nó đâm cái rễ nó xuống dưới đất luôn. Và lần lần người ta thấy đó là một cây chứ không phải là một cái công trình kiến trúc bằng đá nữa. Phiền não ta nó như thế, và nó có mặt trong cái vùng đất tâm này, không khéo thì nó sinh trưởng. Và cái nguyên tắc là khi để đất trống thì nó sinh, mà khi mình trồng thứ gì khác thì cỏ nó không có điều kiện nó sinh. Thế thì cái điều cần thiết nhất của người tu thì ta hãy trồng những bông hoa trước đã. Hãy trồng cây lành trái ngọt và bông hoa trước. Và cái ý của câu này là muốn chia sẻ với chúng ta điều gì? Thưa đại chúng, là mỗi một ngày các vị học một câu kinh, học một bài kệ. Mỗi một ngày các vị nên đầu tư chừng một tiếng đồng hồ cho chuyện học Phật pháp. Ta có thể học một trang kinh, một câu kinh, học một đoạn kinh pháp cú, hoặc là tối thiểu chúng ta cũng dành thời giờ đọc một quyển kinh, một trang sách. Và nhớ là kinh sách nào mà có khả năng nuôi dưỡng, tưới tẩm cái hạt giống yêu thương, bao dung, chia sẻ thì ta nên tiếp xúc. Cái kinh sách gì mà nó có khả năng nó tàn phá thân tâm ta, nó làm cho lòng ta càng ngày càng chìm xuống, càng hệ lụy nhiều, thế thì mình đừng đọc. Có những cái cuốn sách chân gian nhưng mà họ viết bằng cái tâm thái rất dễ thương, có những câu chuyện ngắn thôi mà họ nuôi dưỡng chúng ta rất là nhiều, và cái điều này nó có lợi vô cùng trong tương lai. Các vị chia sẻ Phật pháp với Phật tử, có khi mình chia sẻ hơi cái họ buồn buồn, họ sẽ cho ngủ. Cái mình đem một câu chuyện rất ngắn, nó rất dễ thương và nó có cái tình người trong đó, nó nuôi dưỡng cái lòng từ ái bao dung, mình kể vào, thế thì rất là thành công. Và mình thải trồng liên tục trong mỗi ngày. Thưa, có những cái công trình người ta làm hôm nay mà 10 năm sau mới xài được. Ví dụ như hồi trưa tôi có chia sẻ với cô Huệ Tâm hả? Tôi nói là mình tập thể dục hôm nay không phải là hôm nay hết bệnh, mà 10 năm sau không có bệnh. Cái nguyên tắc là như vậy. Anh muốn 70 tuổi anh khỏe thì ngay lúc anh 60 tuổi anh bắt đầu anh làm đi. Còn thôi 70 tuổi anh lụ khụ. Anh muốn ngày mai anh khỏe thì ngay hôm nay anh phải làm cho đời sống của anh nó đủ cái phẩm chất vững vàng, đủ mạnh. Chứ không hề đợi tới ngày mai làm thì nó không có kịp.
Cho nên hãy đầu tư những câu kinh, những tiếng pháp, những cái đoạn thi ca thiền chẳng hạn vào tâm thức mình ngay hôm nay, và hứa với lòng rằng mỗi ngày phải bỏ vào lòng mình một câu, hai câu. Mỗi ngày hãy bỏ vào tâm thức mình một thời tụng kinh, một thời đọc kinh, một giờ đọc sách. Hoặc là mình ngồi chia sẻ với bằng hữu. Thưa, cái điều này tất nhiên trong đời sống chúng ta, ta không thể cắm đầu chơi với sách với vở không, ta cũng phải ngồi với bạn bè. Thì hứa với lòng rằng khi ngồi với bất cứ ai, hãy chia sẻ những điều có thể nuôi dưỡng được mình, nuôi dưỡng được người, chứ đừng bao giờ đem những cái điều bực bội của chính mình, thị phi của người kia trút vào nhau, rất là tội nghiệp. Hãy trồng bông hoa cây lành trái ngọt cho tâm thức mình và trồng bông hoa cây lành trái ngọt cho tâm thức người kia. Hãy hứa với lòng một câu như thế. Và các vị làm được điều này, thưa, cái món quà tặng lợi ích rất lớn nó đến với các vị liền thôi à. Rồi lần lần chúng ta sẽ nhìn thấy lòng ta sao tràn đầy mật ngọt. Mở miệng ra là hương thơm của bông hoa có mặt, chứ không hề mở miệng ra có xương rồng nó nhảy ra đâu. Và điều này mình phải làm liền thôi, hứa với lòng mà làm. Điều thứ hai, thưa các vị, khi thời tiết nhân duyên đến thì tự nhiên ta tự thu hoạch thôi. Người xưa các vị tu ở trong núi, các vị ẩn cư, khi mà thành tựu đạo hạnh thì sơn thần tới đuổi, đó là thưa ngài, nhân gian đang cần sự có mặt của ngài, xin ngài ra đi, ngài không thể ở đây hoài được. Và Đức Thế Tôn thành đạo xong, ngài đâu muốn nói chuyện. Và rồi chư thiên xuống thỉnh nhiều lần lắm, cho nên ngài phải giảng pháp thôi. Thế là 45 năm hoằng pháp. Chúng ta cũng thế. Thưa, mình cứ gieo hạt từng ngày từng ngày, rồi tự nhiên bông hoa nó đến lúc nó nở ra là tự nhiên hương thơm nó tràn đầy. Và cái điều sâu sắc hơn nữa, thưa đại chúng, là tâm thức của chúng ta khi mà nó thuần hạt giống giác ngộ, thế thì sẽ có lúc chín mùi, có lúc ta tìm một hạt giống phiền não trong tim ta không có, ta tìm một câu nói để tổn thương người cũng không có nữa, mở miệng ra là lời lành, nhìn người là nhìn bằng cái nhìn tràn đầy cảm thông yêu thương, chứ không hề nhìn mà ganh tị hằn học khó chịu gì cả. Cái cuối cùng của thời tiết nhân duyên đến ta tự thu hoạch, đó là ta sẽ bước lên, sẽ thành tựu thánh hạnh giải thoát, thành tựu niết bàn ngay trong hiện đời nếu chúng ta quyết lòng thực tập. Đó là thời tiết nhân duyên đến là ta tự thu hoạch. Mình nghe mấy ông thiền sư ngày xưa, ông Ngô Đạo dễ khô à. Làm gì, ngày Hương Nghiêm Tí Nhà nghe cái viên đá chọi vô cái cây tre, cái cốc cái Ngộ Đạo. Thưa, nếu không có từng ngày gieo trồng cái hạt giống, thế thì không có cái chuyện thời tiết nhân duyên đến để thu hoạch. Không có cái điều kiện rót nước vào thì không có cái chuyện tràn đâu. Cái giọt nước cuối cùng nó làm tràn ly là do vì cái ly đó đã được nước nhỏ vô ngày này qua ngày nọ ngày kia. Hồ nước kia sở dĩ nó tràn cũng thế, là do dòng nước róc rách nó chảy hoài, ngày đêm nó điều chảy, cho nên nước mới tràn được hồ. Thì thưa, cái nguyên tắc đời sống là nó đi theo cái chu kỳ như thế. Chưa hề có cái gì không tích tập, không nuôi dưỡng mà thành hình cả. Nó phải lớn từng ngày, nuôi con nó lớn từng ngày. Rồi làm giàu nó cũng phải được tích tụ từ đồng bạc mới giàu. Chưa có cái gì bất thần nhảy ra mà có mặt liền một gia nhân cả. Cái câu chuyện ngày xưa quý vị nghe đó. Ông vua ổng xin một cô gái. Mỗi ngày ổng vô gặp mặt, ổng thấy sao con mình nó xấu đuôi à, nó không có đẹp gì hết. Và công chúa thì phải đẹp. Cái nhà vua ra lệnh cho cả quần thần, bây giờ các khanh có giỏi, các khanh làm cho con ta trở thành một thiếu nữ cực đẹp thì ta thưởng 500 lượng vàng, phong cho một chiếc quan. Có anh kia anh nói dạ tâu bệ hạ, thần xin làm được điều này. Chắc chắn một điều là thần chế ra một loại thuốc mà cái cô gái này uống vô là tự nhiên thành một thiếu nữ, thành một công chúa tuyệt đẹp. Với điều kiện là thuốc của thần kiếm rất là lâu, phải 18 năm mới có là tâu bệ hạ. Và trong cái giai đoạn thần đem cô gái này về thần nuôi á, thì bệ hạ không được tới thăm chừng à, không được nhìn à. Đợi chừng thần cho uống thuốc xong, thần dẫn tới triều kiến bệ hạ, thì bệ hạ sẽ thấy là thuốc của thần rất là thần diệu, uống vô là thành thiếu nữ ngay. Thế là anh dẫn cái cô công chúa Lọ Lem kia mới 2 tuổi về nhà. Và 16 năm kiếm thuốc mà ông có kiếm gì đâu. Ông chỉ làm mỗi việc là nuôi cỏ trong nhà, cỏ lớn từng ngày thế thôi. Và đúng vào cái ngày hẹn, ông dẫn công chúa tới triều kiến phụ vương, thì nhà vua bước tới sững sờ. Quá ra thuốc của Khanh thật là thuốc thần à. Uống vô cái đứa con gái bé xíu của ta bây giờ nó trở thành một cô thiếu nữ đẹp như thế này. Thưa đại chúng, câu chuyện vui nhưng nó nói cho chúng ta biết một điều là cái thời tiết Trang Dương nó đến để cho cái hoa hồng nở, nó phải được tượng hình từ trong thân cây, nó búp lên được chút xíu vậy. Và rồi nó phải trưởng thành từng chút một, qua từng sát na của thời gian chứ không phải từng phút nữa, mới đến lúc nó nở ra thành hoa hồng, có phải như vậy không? Thì tâm ta cũng thế, giải thoát nè, niết bàn nè, đại từ đại bi vân vân, đại trí, nó đều được chúng ta nuôi từng ngày và thời tiết nhân duyên đến thì nó sẽ nở ra như thế mà thôi. Và cái bài học này mình chia sẻ cũng mênh mông. Bây giờ đến cuối cùng một cái kết luận rất là ngắn thôi. Kết luận của bài này, ý thứ nhất, cuộc sống là một hành trình và ta phải chuẩn bị ngay bây giờ. Cách đây chừng 200 năm này, có một phái đoàn của Hải quân Anh cử một người đi thám hiểm cái vùng Bắc Cực. Và cái vùng băng tuyết vĩnh cửu này nó đầy hiểm họa mà cái vị thuyền trưởng đó, ổng không có tiên liệu được. Cho nên ổng sắm sửa cái cuộc hành trình ổng như một chuyến đi chơi thôi. Ổng chất mấy vạn cuốn sách xuống thuyền, ổng đem những cái cốc bằng bạc, bằng thủy tinh để có thể rót rượu vang rất là đẹp, và một cái bộ đồ ăn rất là sang trọng. Và đồ của thủy thủ đoàn 300 mấy chục người thì phong phanh những chiếc áo thường thôi. Và trong cái cuộc hải hành xa từ nước Anh vòng qua cái vùng biển Bắc Băng Dương để lên thám hiểm cái vùng cực Bắc để vẽ cái địa đồ và hành lang vùng cực Bắc, mà ông chỉ đem theo chừng nửa tấn than đá thôi để đề phòng cái sự cố là khi cạn nhiên liệu không có gì đốt. Và thảm họa nó phát sinh khi ông vừa đưa hai chiếc tàu lớn lên vùng cực Bắc thì thời tiết nó rất là khác thường. Khác thường theo cái nhìn của ông, nhưng đó là cái việc rất bình thường ở cái vùng Bắc Cực. Tuyết nó lạnh làm cho con thuyền không thể lúc la lúc lắc đi đâu được cả. Và đồ thì nó không đủ để ngự hàng, củi và than thì không đủ để đốt. Và thế là trong cái cơn tuyệt vọng vô cùng, ông không thể làm sao được, đành phải phục xuống chết. Và sau đó chừng vài chục năm, người ta khám phá ra cái đoàn thủy thủ kia đều đóng băng cả, và những chiếc áo sang trọng cúc vàng không cứu được cuộc đời ông. Và trên con tàu những cuốn sách đẹp đẽ kia để ông nghiên cứu về băng tuyết của vùng Bắc Cực cũng không giúp được gì ông. Những cái cốc thủy tinh tuyệt vời rất là đẹp cũng không thể cứu được sinh mạng của ông. Người ta có một cái kết luận cuộc đời của ông sẽ dĩ lâm vào cái thảm họa và không thể làm được gì là do gì cái hành trình của ông đi về miền cực Bắc mà ông không chuẩn bị một cách tương tắc. Có phải vậy không? Chuẩn bị như một chuyến đi chơi. Thưa đại chúng, là hành trình của chúng ta từ hôm nay đi tới phía nữa là tới chỗ nào? Dĩ nhiên cái con đường đó là con đường phải đi, nhưng mà cái điều chắc chắn là hình hài tứ đại này nó theo với vô thường, nó sẽ rã vào ngày mai, người ta sẽ đưa nó vô lò thiêu là cái chắc ấy. Vậy mà ngay bây giờ mình chưa chịu chuẩn bị cho cái cuộc hành trình của mình để rời hình hài tứ đại này, lòng mình thênh thang. Thế thì thưa đại chúng, là mỗi một ngày trong đời sống ta hãy nhớ là ta đang đi trên cái chuyến đi, đang trên con tàu, đang đi trên con tàu để rớt xuống cái biển hư vô, rớt vào cái vùng nước xoáy đen ngòm, nó mất hút cuộc đời ta trong đó. Cho nên ngay bây giờ phải chuẩn bị cho cái hành trình của mình. Đó là mình nói cái hành trình xa đi về nẻo chết. Cái hành trình gần là gì? Một người tu, mình kết duyên với Tam Bảo, phát nguyện sống cuộc đời là một người tu. Cái điều gần gũi nhất là gì? Thưa, mình không thể mua, không thể bán, không thể làm bất cứ nghề gì để sinh sống cả. Mình chỉ làm mỗi một nghề là tu và dạy người ta tu thôi. Có phải gì không? Mình không thể buôn bán, không thể làm gì để kiếm tiền, cũng không thể xách vác đi xin ăn ở hàng xóm cuối phố gì cả. Mình chỉ làm mỗi một nghề trong cái phạm vi của mình là mình tu tập cho đàng hoàng, giữ gìn giới hạnh cho đoan trang, để làm hành trang độ sinh, để làm hành trang làm cho Phật Pháp có mặt trong nhân gian. Cho nên phải làm điều ấy ngay bây giờ, chuẩn bị cho mình cái con đường gần nhất là con đường làm đạo, giáo hóa. Đó là con đường phải làm thôi, không thể tránh đường nào được. Và từ cái điều này xin các vị nhớ, cho cuộc sống là một hành trình, ta phải chuẩn bị ngay bây giờ, nó không kịp. Ngay bây giờ phải học, ngay bây giờ phải tu, ngay bây giờ phải làm cho phiền não mình mỗi ngày mỗi một vơi nhẹ. Bằng không như thế thì mình làm gì? Thưa, mình cô phụ người này này, mình cô phụ bản nguyện xuất gia của mình, cô phụ ân của thập phương tam bảo, cô phụ ân thầy, cô phụ ân thí chủ. Đó là điều thứ nhất. Và trong kết luận này mình ghi có một điều à. Và điều thứ hai, các vị có thể kiếm ra, đây là một bài toán để dành cho quý thầy quý sư cô, kiếm ra cái điều thứ hai coi. Ta nên có một cái kết luận với điều thứ hai nữa mới đủ. Và điều đó là để dành. Mình đâu có ghi gì trong này đâu, nói hết rồi. Các vị coi lại cái nội dung của bài này thì kiếm thì cái kết luận mình có thể bỏ thêm một cái gì nữa. Rồi, tha hẹn để dành đó cho quý vị. Cũng gần đúng giờ rồi đó, đúng theo lời yêu cầu của Minh Thuận. Và xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Và tôi nghĩ rằng những cái điều mình chia sẻ ở đây tuy nó có vụng về đôi chút, nhưng mà nó bằng tất cả tấm lòng của mình, muốn cho các vị càng ngày càng trở thành người giỏi. Cũng mong muốn cho các vị đừng có bỏ phí thì giờ oan uổng. Mình đã đi qua hơn nửa đời người rồi, 60 tuổi trong cuộc đời là quá nửa đời người, phải không? Già tới nơi rồi. Mình rất trân quý những người trẻ, nhất là những người trẻ như quý thầy cô trẻ, có điều kiện xuất gia tu hành. Và nhất là những người trẻ trên đất Mỹ này là một viên ngọc quý để bắt nhịp với văn hóa của Đông Phương sang nơi đây, để làm cho hạt giống Phật Pháp có mặt nơi vùng đất này. Các vị có được hai cái văn hóa trong tự thân, các vị giỏi văn hóa Mỹ, cũng giỏi được văn hóa Việt, là cái nhịp cầu để làm cho Phật Pháp có mặt ở đây. Cho nên các vị phải cố gắng nuôi dưỡng chính mình, nuôi dưỡng cái hạt mầm Phật Pháp trong tự thân mình cho nó sâu, nó chắc. Và nuôi dưỡng thêm phần thứ hai là mình phải làm thế nào mỗi ngày đức hạnh của mình mỗi lớn mới đền ơn tam bảo được. Và cố gắng đừng để phí ngày tháng đi qua. Mấy lần học ban đầu mình chia sẻ đó, tiền kiếm dễ, thứ gì kiếm cũng dễ hết, mà ngày tháng của cuộc đời này kiếm không có dễ. Nó qua một ngày là nó mất một ngày. Và tới lúc mình nằm bệnh thì mình mới thấy tội nghiệp cho chính mình. Mình đã bỏ trôi qua ngày tháng, rồi tới lúc mình già mình bệnh lúc đó rồi, muốn học học không được, muốn khỏe mạnh để lại Phật một thời không được. Cho nên ngay cái lúc hình hài còn đang khỏe, mình phải cố gắng. Và cố gắng có nghĩa là mình nuôi dưỡng hai phần trong đời sống tu của mình. Phải nuôi dưỡng sức khỏe của mình. Mình chia sẻ những điều rất cụ thể thôi, các vị hãy chịu khó chăm sóc thân của các vị. Nó là một hình hài vô thường giả quyển, nhưng mà nếu không có nó mình không làm đạo được. Mình nương nó để đi qua cái dòng sông sinh tử đến bờ niết bàn. Cho nên phải chăm sóc nó, chăm sóc ngay bây giờ để 10 năm sau nhờ. Bằng không thì 10 năm nó qua cái vèo tới liền thôi. Ta phải chịu khó học khí công, hay là luyện một cái môn võ thuật gì đó, hoặc là tập dịch cân kinh. Trên đất Mỹ này nó không thiếu thứ gì cả. Và các vị học một môn, các vị chăm sóc nó rất là bền bỉ, và mỗi sáng dành cho mình một tiếng đồng hồ để chăm sóc hình hài. Đừng để cho cái thân thể mình nó suy hoại, đến lúc đó mình muốn nó không khỏe được. Có những người họ sống tới 80, 90 vẫn rất khỏe. Và thiền sư ngày xưa không phải các ông chỉ tọa thiền không, các ông tập võ. Cho nên những vị thiền sư sống trong động đá, sống trong hang sâu, không cần thuốc men, không cần áo lạnh lình kình nhiều như chúng ta mà họ vẫn khỏe. Còn mình bây giờ tôi mặc lớp này nữa, lớp thứ 8 ở ngoài đó, bên trong này không biết mấy lớp nữa. Ít hơn tôi. Với thầy cô để trước thì giờ chăm sóc thân chứ. Chăm sóc thân mình nghiên cứu về thực dưỡng nè, tức là cách ăn uống nè, mình chịu khó mình tập. Đất Mỹ này là cái nơi trao cho mình rất là nhiều cái điều kiện để mình chăm sóc thân. Và mình lần lần mình loại trừ bớt những cái lệ thuộc thuốc men. Phải sống khỏe, sống mạnh để trong tương lai 80 tuổi mà đầu vẫn còn minh mẫn, vẫn còn đi lại rất là hùng tráng. 80 tuổi rồi mắt không có lèm nhèm, vẫn còn tinh anh. Người tu phải như thế, cố gắng ngay bây giờ chứ đừng để quá muộn.
Thì thầy, thì cô gọi liên mọi người đây nói thầy để ý chăm sóc người trẻ chứ người già.
Thực tế mà nói thì thưa đại chúng là trẻ hay già gì mình nhắc chung thế thôi. Nhưng mà cái điều rất quan tâm đó là quý thầy cô trẻ là những hạt mầm Phật Pháp trong tương lai. Chúng ta ra đi là chúng ta lay quay, chúng ta lại trở lại, chúng ta sẽ tái sanh lại lần thứ hai trên đất nước này. Và chừng đó những vị này là những vị thầy của chúng ta. Chừng đó chúng ta lạc vô những gia đình người Mỹ, tóc vàng mắt xanh như họ, rồi mới trở vô già lam lại. Thì những người bây giờ trẻ học trò của ta sẽ là những người thầy của chúng ta trong tương lai. Và cái vòng này, cái duyên này nó rất là tự nhiên thôi à. Phật Pháp vào Trung Hoa cũng thế, Phật Pháp đặt chân qua đất Mỹ này cũng thế. Mình thấy bên ngoài cái hiện tượng xã hội thì mình nghĩ nó là một việc tình cờ do chiến tranh đưa đẩy cho nên cái cộng đồng người Việt mình đến đây. Nhưng mà bên trong nó là cái duyên rất lớn để cho Phật Pháp tuôn chảy về vùng đất này. Và một số người Việt Nam đến vùng đất này, thế hệ của mình á, sẽ trở lại làm thiện nam tín nữ trong tương lai mới có điều kiện làm đạo được. Bây giờ người Mỹ tiếp nhận Phật giáo, tiếp nhận đạo Phật, nhưng mà cái tâm thức kỳ thị nó vẫn còn. Họ chưa thể coi đạo Phật là của họ. Đến lúc mình trở lại lần thứ hai, mình là những người Mỹ á, mình tu học Phật Pháp cho giỏi, mình trở thành những bậc thầy là người Mỹ, nói tiếng Mỹ, thấm nhuần văn hóa Mỹ, mình mới làm cho Phật Pháp chính thức lớn mạnh trên cái vùng đất này. Và cái dòng luân hồi này ta chưa chứng Phật quả, ta vẫn là những người tu Bồ Tát hạnh, cho nên ta phải trở lại. Cho nên nuôi những người trẻ là nuôi chính mình. Nhưng mà nói hơi nữa tôi nói tới 5 giờ rồi, thôi mời đứng dậy ngồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.